Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Fairfield, tiểu bang New South Wales bao gồm cả khu thị tứ Cabramatta, được coi là thủ phủ của người Việt tại Úc vào tháng 9 năm 2016 vừa qua. Có 6 ứng cử viên là người Úc gốc Việt, trong đó có Huỳnh Tú Phương, thế hệ thứ hai gốc Việt mà trên danh sách ứng cử viên vùng Cabravel được ghi là Huỳnh Ta Nhà. Bắt đầu tham gia vào các hoạt động cộng đồng từ năm 3 tuổi, Tú Phương đã có hơn 25 năm tham gia và phục vụ cộng đồng. Hiện cô là Phó Chủ tịch Nội vụ Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales và quản lý về vấn đề truyền thông của Bộ Y tế tiểu bang New South Wales. Mời quý vị hãy cùng Kim Anh làm quen với Tú Phương đến từ Sydney trong chương trình tối nay. Xin chào Tú Phương. Tú Phương bắt đầu tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng từ lúc nào, Tú Phương có nhớ không?
Dạ, Tú Phương xin kính chào chị Kim Anh và kính chào quý vị thính giả của đài SBS. Em nhớ đó là cách đây là 25 năm đi, lúc đó em 3 tuổi đi, là bắt đầu thi thi quốc y phục á. Chị biết là mỗi lần Tết á, thì là cộng đồng thường tổ chức là thi quốc y phục với lại chùa Pháp Bảo, chùa khá lớn tại Sydney á. Có tổ chức cái quốc y phục, thì lúc đó đó là em như 2 tuổi rưỡi, gần 3 tuổi rồi, là bắt đầu đọc những cái bài thơ công giá thì đọc những cái bài thơ. Rồi cái năm sau đó, lúc mà em 3 tuổi rưỡi thì là bắt đầu thi thi ca hát trong những cái thi quốc y phục của cộng đồng. Thì sau đó nó tại vì ba mẹ với lại các quý vị trong cộng đồng thấy là em thích ca hát, nên là cho em trình diễn tại các chùa rồi những cái dạ tiệc gây quỹ cho cộng đồng, nên là em có rất là nhiều cái kỷ niệm từ khi em rất là trẻ. Mà hồi nhỏ đó thì em có cái coi như very good memory, cái trí nhớ cũng khá, cho nên em thường em xem mấy cái băng đó, rồi em thuộc hết người này nói câu nào, rồi người kia nói câu nào, em đọc một mình giống như là đọc một cái kịch. Bây giờ hồi nhỏ đó ba có quay những cái cuộn phim lại, nên là lâu lâu bây giờ cho em coi lại thấy cũng rất là thú vị, rất là funny.
Coi như là Tú Phương bắt đầu tham gia những cái hoạt động cộng đồng là từ lúc có thể cho là 3 tuổi đi ha. Thì bây giờ năm nay Tú Phương là bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ bây giờ em 28 tuổi.
28 tuổi có nghĩa là 25 năm.
Dạ,
25 năm hoạt động cộng đồng. Vậy thì cái lý do nào mà thúc đẩy Tú Phương bước vào những cái hoạt động cộng đồng và xã hội như vậy?
Dạ thưa chị, thì hồi em nhỏ đó thì em rất là thích ca hát, em rất là thích về music. Và cha mẹ em biết như thế, và cũng ba mẹ em không phải là nhạc sĩ hay ca sĩ, nhưng ba mẹ chắc nghĩ là bây giờ em có một cái năng khiếu thì cũng nên đóng góp cho cộng đồng. Thì nên là em nhớ là lúc mà em 5 tuổi tới 10 tuổi là hình như rất là nhiều tuần là đi ca hát tại các chùa, rồi các những cái ngày gây quỹ của cộng đồng. Rồi lên tới khi mà em bắt đầu 10 tuổi, lớn hơn được chút đỉnh đó, thì bắt đầu làm MC cho những cái buổi tiệc vân vân. Thì kính thưa chị, em rất là may mắn, em thấy là em có được cái connection và được gần gũi với cộng đồng từ khi rất là trẻ, nên là em hiểu biết được thêm về văn hóa, và em cảm giác như là sinh hoạt với cộng đồng giống như là cộng đồng giống như là một cái big family của em vậy đó. Nên là mỗi lần đi dự những cái ngày của cộng đồng, em cảm giác như là rất là gần gũi. Nên là vì thế nên là em, cái vai trò đóng góp của em nó cũng thay đổi qua thời gian, thì từ ca hát tới làm MC tới sau này trở thành trong ban chấp hành cộng đồng. Thì là coi như càng lớn em càng hiểu biết được chút đỉnh nhiều hơn, thì lúc đó cái vai trò và cái trách nhiệm em lãnh thì em cũng có thể lãnh được nhiều hơn để đóng góp và giúp đỡ cho cộng đồng.
Có nghĩa là ban đầu chỉ xuất phát là tham gia bằng những cái hoạt động gọi là vui chơi giải trí là chính, chẳng hạn như là ca hát, làm MC này nọ, rồi dần dần thì mình lớn lên thì mình hiểu nhiều hơn, thì Tú Phương càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động khác của cộng đồng, mang tính chính trị, rồi trưởng thành nhiều hơn, đúng không?
Tại vì chị biết khi mà mình khi mà em còn trẻ đó, thì em không có suy nghĩ sâu sắc về những người là cộng đồng mình đóng góp, hay là mình muốn thay đổi nó, mình có thể làm những gì hay mình nên làm những gì để làm cộng đồng lớn mạnh hơn. Mình chỉ nghĩ là hôm nay là cái ngày lễ của cộng đồng, rất là vui vì tham dự thôi. Khi mà mình lớn lên đó, thì bắt đầu mình càng suy nghĩ là bây giờ thí dụ cái lễ hội mình đi tham dự như thế này, nếu mà mình muốn nó tốt mạnh hơn thì mình có thể làm những gì để improve cộng đồng. Thì nên là cái vai trò của em đã thay đổi trong thời gian.
Thì được biết là khi mà Tú Phương mới 15 tuổi á, thì Tú Phương đã được chọn làm cố vấn cho hội đồng thành phố Fairfield, và sau đó thì được chọn đại diện cho giới trẻ toàn quốc tham gia vào ban cố vấn cho chính phủ liên bang. Thì Tú Phương có thể
lay quay mà cũng mười mấy năm rồi đó chị.
15 tuổi lúc đó là mới bước chân vào trung học thôi.
Dạ, lúc đó em lớp 10 chị.
Mà đã bắt đầu tham gia nhiều hoạt động như vậy rồi. Tú Phương có thể nói rõ hơn về cái giai đoạn đó được không?
Chị biết ở Úc á, thì lúc mà mình 10, 11 tuổi là trường học đã bắt đầu dạy về government, dạy về chính trị, dạy về coi như nước Úc, democracy, bầu cử như thế nào, làm những người lãnh đạo nước Úc phải lo những cái thứ gì, vân vân. Và hồi lúc mà em học lớp 6 ở trường tiểu học á, thì em được trường học học bầu lên là school captain với lại prime minister của school. Thì em đi học là trường Smithfield Public School ở trong vùng thành phố Fairfield. Thì lúc đó đó em hiểu biết thêm về những cái vai trò trong chính phủ như thế nào, và chỉ biết hồi nhỏ mộng của em cũng rất là lớn. Nên là em biết là em bữa hổm em có tình cờ đi ngang qua đọc lại những cái bài viết em viết lúc mà em 12 tuổi á, thì viết rất là nhiều cái dream lớn để coi như là improve cái không những cộng đồng của mình mà improve quốc gia nước Úc.
Chẳng hạn là
becoming the first bây giờ là hết first female prime minister rồi, tại vì có cái chủ đề kia là rồi. Nhưng mà hồi đó là em rất là muốn coi như là improve cái tiếng nói của cộng đồng người Việt ở trong mainstream society. Và em có viết những cái bài articles được đăng báo về những cái dreams của một đứa trẻ 11 tuổi. Thì sau này lúc mà em lên 15 tuổi đó, thì có cái cơ hội để tham gia trong cái Youth Advisory Committee tại Fairfield Council. Và em nghĩ rằng đây là một cái bước, một cái good first step, tại vì cộng đồng người Việt của chúng ta tại Fairfield rất là cũng khá đông trong Sydney. Và đây cũng là cái cơ hội để em có thể cái challenge cho em, để em coi em debate với lại đối chọi với những người trẻ khác với những cái lý tưởng khác như thế nào. Thì sau khi em nằm trong cái committee đó trong vòng 6 tháng á, thì em được trường học với lại committee bầu lên để nằm trong một cái ban cố vấn coi giới trẻ toàn quốc. Thì lúc đó người ta ask for nominations của những em từ 16 tới 30 tuổi. Thì lúc đó là em vừa qua được cái em vừa pass cái age là 16 tuổi. Thì họ cũng, em nhớ là có một cái rất long application, họ hỏi về những cái tham gia cộng đồng, những cái tham gia community, cũng như những cái tham gia charity mà mình đã làm, và những cái gì mình muốn làm cho nước Úc á. Thì hồi đó em viết rất là nhiều về improving mental health, sức khỏe tâm lý của những người coi như là giống như là Vietnamese Australian young people, và không những gốc Việt, nhưng mà em nói cái tiếng Anh là call the culturally and linguistically diverse youth, coi như những bạn trẻ mà có những cái background từ nhiều cái nhiều quốc gia khác ấy. Và em viết một cái bài đó, thì sau đó cũng là rất là lucky, sau vài cái round of interviews thì họ chọn em nằm trong cái ban, hồi đó cái group tên là the National Youth Roundtable for the Commonwealth Government.
Lúc đó là Phương vừa mới bước qua cái tuổi là 16, là cái tuổi tối thiểu để tham gia cái hội đồng này. Vậy thì Tú Phương có phải là một trong những người trẻ nhất khi tham gia cái hội đồng cố vấn này không?
Dạ thưa chị, à, dạ em nghĩ là hình như em có hai ba người đến 16 tuổi đó, là trong đó có em chồng, và à, lúc đó là em là cái người duy nhất Á Châu được chọn, cũng như là cái người duy nhất ở trong cái vùng Sydney South West đó, là cái nơi mà gồm có những cái thành phố như là Fairfield rồi Cabramatta vân vân.
Vậy thì lúc đó thì Tú Phương có cảm thấy lo sợ hay là hồi hộp khi mà mình vừa nhỏ nhất mà mình vừa là người châu Á duy nhất, trong khi đó lại có những người lớn hơn mình và họ có thể là họ biết nhiều hơn mình, hiểu nhiều hơn mình không?
Dạ, thưa chị biết đó là trong cái nhóm đó của em á, coi như là ai cũng rất là giỏi tranh cãi mà ai cũng có rất là nhiều opinion nhìn nên là ý kiến, nên là em nhớ lúc mà em mới, tại vì cái vai trò này là nằm trong hết hết một năm, thì trong năm đó đó là họ bay em tới Melbourne rồi đi tới Canberra rất là nhiều lần để trình bày cho những cái người dân biểu tại quốc hội á. Và cái thời gian đầu em cũng hơi có như hơi nervous, tại vì em thấy coi như là rất là nhiều người trẻ giỏi và tài giỏi, họ nói chuyện hay, họ tranh cãi hay, và họ không có cần nhiều thời gian để prepare. Thì nhưng mà cái đó cũng là very cool, tại vì chị cũng biết là trong cái society của nước Úc á, rồi trong cái chính trường của Úc á, chính trị của Úc có rất là nhiều người tài giỏi, nên là cái challenge đó là một cái việc mà giúp em rất là nhiều.
Vậy thì mình có thể xem đây là một cái bước ngoặt hay là một cái bước trưởng thành trong cuộc sống của Tú Phương, hay là cũng như trong cái cách nhận thức hay là cái cách chọn lựa cái đường đi của mình sau này không?
Nói thiệt với chị á, thì lúc mà em 15, 16 tuổi đó, em có rất là nhiều cái big dreams, nhưng mà nói very clearly là lớn lên em sẽ làm cái gì, rồi nghề gì, rồi trong cái thời gian nào. Ở lúc đó em cũng chưa có sure lắm. Và em nghĩ tới cái thời gian đó nó cho em rất là nhiều skills để improve cái position của em và những cái skill set của em, và từ đó nó cũng cho em rất là nhiều cái cơ hội gặp gỡ những người khác để dẫn tới những cái việc làm tương lai hay là những cái nghề học của em. Có nhiều lúc á, lúc đó đó một cái opportunity nó come up, mình không có biết là nó sẽ đi tới đâu, nhưng mà khi mà nhìn lại á, thì em có thấy được là cái thời gian đó nó giúp em quen biết với những người chính trị vân vân, và sau đó nó cũng dẫn em tới những cái job đầu tiên của em, ví dụ như là cái người cố vấn cho ông dân biểu Chris Hayes. Thì trong cái thời gian đó đó, giúp cho em quen biết được cũng khá nhiều những người chính trị gia tại Úc.
Được biết là Tú Phương là học luật, nhưng mà hiện giờ thì Tú Phương không có hành nghề luật sư mà hiện đang làm công việc về quản lý truyền thông cho Bộ Y tế của tiểu bang New South Wales, đúng
Dạ dạ thưa chị. Dạ thì em học đại học UTS, coi như em tốt nghiệp năm 2013. Thì lúc mà em học lớp 12 đó, em nghĩ cũng giống như là rất là nhiều bạn bè khác ở đây, thì em không có sure exactly là lúc đó em nên chọn cái nghề gì để học đại học. Lúc đó đó thì em rất là thích anh văn, với là em nể trọng cái nghề luật sư, nên là em chọn theo cái hướng đường double degree luật và kinh tế. Khi mà vô học luật rồi đó, cái điểm của em nằm trong cái top 1% của đại học, nên là họ cho em một cái người mentor giống như là một người dẫn đầu á, là cái người dean of law, thì tiếng Anh họ dùng dean of law cũng giống như là một cái hiệu hiệu trưởng trường luật đi. Thì bà đó bà rất là tốt với em, cho em nhiều cái cơ hội để quen biết với những người trong những cái law firm rất là lớn, và sau này khuyến khích em học xong cái bằng tối ưu tại đại học về luật. Nhưng mà nếu mà em lúc đó em suy nghĩ về cái bản thân của mình và những cái gì mà mình thích và những cái nghề mà làm cho mình yêu yêu thích, thì em cảm giác như là cái tính tình của em á, nó không phải là có thể là không phải là perfect ideal để trở thành một người luật sư. Em nói tại vì em cái tính của em cũng cũng khá nhạy cảm, em khá soft, với lại coi như em không có thích conflict, mà chị nghĩ là luật sư thì là phải deal with conflict all the time, với lại coi như không có được emotional quá hay là soft quá chẳng hạn. Nên là em nghĩ cũng giống như là rất là nhiều cái người bạn khác trong đại học á, thì em có suy nghĩ rất là lâu về coi như là em nên chọn cái nghề gì khi em finish. Tại vì lúc đó em có những cái job offer tại công ty luật lớn, thì em có thể theo cái hướng đó hay là em có thể theo một hướng khác. Thì em có một lúc mà em học đại học, em có một cái học bổng để qua Hồng Kông cho một cái thời gian. Thì sau khi em lúc mà em ở bên Hồng Kông, em lucky là có một cái job offer từ từ local government để lo về cái communications và public relations cho council. Thì tại vì trước đó em cũng đã làm coi như làm việc cho ông dân biểu Chris Hay trong vòng một thời gian, là một cái người speech writer, nên cái em cũng đã có cái experience trong cái giao tiếp truyền thông communication, và nó transition qua tới cái job council, và từ đó nó transition qua tới cái job em đang làm hiện nay là lo về managing cái truyền thông và cái communication, cái giao tiếp cho Bộ Y tế. Nên là cũng chỉ biết cũng là cũng cũng là rất là lạ, là có nhiều người hỏi em là em học luật rồi sau đó em học honors về luật, mà em ra em không có nghề làm cái nghề luật sư thì có cảm giác như là uổng hay không, tại vì em học cũng 6 7 năm trời mới xong. Nhưng mà nếu mà nghĩ lại thì lúc đó lúc em học lớp 12 em muốn chọn một cái ngành mà challenging cho cái intellectually challenging. Em muốn the push very quite hard về cái intellectual element. Và lúc mà học luật em rất là yêu thích cái intellectually stimulating section của the law. Nên là nếu mà nghĩ lại đó, chắc em cũng không có chọn một cái ngành khác để học sau lớp 12.
À, được biết là vào tháng 9 vừa qua thì Tú Phương cũng đã quyết định ra tranh cử nghị viện Hội đồng thành phố Fairfield. Vậy thì cái động cơ nào mà đã thúc đẩy Tú Phương, một cái người là gọi là thế hệ thứ hai gốc Việt rất là trẻ, ra ứng cử cái nghị viện của Hội đồng thành phố?
Tháng 9 năm ngoái đó là mình có một cái council election, và em có coi như em có put my hand up to run for election, nhưng mà em không có successful. Cái động viên mà thúc đẩy em đó là tại vì em nghĩ rằng thành phố Fairfield đó có rất là đông người Việt, nhưng mà chúng ta cũng có vài người councilors là người Việt, nhưng mà nếu mà mình có những cái councilors mà tham gia tích cực chung với cộng đồng á, thì cái cộng đồng của chúng ta sẽ có một cái tiếng nói mạnh hơn. Thì là một người mà đã làm trong council rồi, là một người nhân viên trong council, em hiểu rất là nhiều về community engagement. Và council có những cái budget, có những cái tiền và những cái resource như thế nào để có thể khuyến khích những cái cộng đồng sắc tộc giống như là cộng đồng người Việt tham gia tích cực và có một cái tiếng nói trong cái council. Nên là em nghĩ rằng ở đây là một cái cơ hội tốt để có thể coi như ra tranh cử, have a go, have a try, và xem coi cái process của politics như thế nào trong chính trị Úc. Tại vì mặc dù em đã từng làm việc cho ông Chris Hay, nhưng mà là một người nhân viên với lại một cái người ra tranh cử, nó cũng có những cái differences. Nên em nghĩ là đây là một cái bước đường học hỏi tốt mà em nên làm để xem coi coi cái bước đường chính trị của nước Úc như thế nào. Thì kính thưa chị, em làm việc cộng đồng, em nghĩ rằng nếu mà chúng ta có những cái người mà tranh đấu cho cái tiếng nói của người Việt của chúng ta, thì chúng ta có càng nhiều người thì cái điều đó là càng tốt. Mà trong Fairfield đó, chúng ta coi như là người Việt của chúng ta, Vietnamese là cái predominant, là cái sắc tộc chính trong vùng Fairfield, nhưng mà chúng ta lại có 5 6 người Ý ở Syrian ở trong council nhiều hơn là cái người người Việt. Nên là em nghĩ là đó là một cái good chance để có thể học hỏi thêm và ra tranh cử.
Như vậy là thế hệ thứ hai gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Úc thì Tú Phương nghĩ là mình làm như thế nào để mình có thể liên kết hay là đến gần hơn với cái nguồn gốc Việt của mình để không có quên cái nguồn cội của mình vậy đó.
Dạ, kính thưa chị, em nghĩ đối với lại Thu Phương ấy là cái việc mà tham gia chung với cộng đồng, rồi sau này trong ban chấp hành cộng đồng á, là một cái việc rất là tốt để dạy dỗ cho Tú Phương và cho Tú Phương hiểu biết thêm về cái cội nguồn. Kính thưa chị, nếu mà mình tham gia đó, cái step đầu tiên á, Tú Phương nghĩ là tham gia trong trong cộng đồng. Thì khi mà mình đến mình tham dự những cái ngày như là lễ giỗ tổ hay là Hai Bà Trưng, 30 tháng 4 vân vân, thì chúng ta hiểu biết thêm về cái cội nguồn. Step thứ hai á là để become more actively involved. Thì become actively involved là nằm trong một cái ban chấp hành hay là một cái subcommittee chẳng hạn. Thì nếu mà mình become actively involved thì mình có thể shape được và influence được những cái activities mà cộng đồng làm. Ví dụ như đó là cái hội chợ Tết đó, vừa rồi đó thì ban chấp hành cộng đồng tại New South Wales có là attempt một cái Guinness World Record về nón lá. Thì chị biết cái nón lá đó thì là một cái element của cái culture, Vietnamese culture từ không biết bao lâu rồi, ai cũng biết nón lá, là nghĩ tới nón lá là nghĩ tới người Việt. Nhưng mà coi như là ban chấp hành nó muốn muốn coi như là làm cho cái này nó nổi bật hơn á, là chúng ta mời Guinness World Record Judges tới. Thì cái Guinness World Record là một cái phong trào mà cũng rất là popular với là những người giới trẻ ở đây, nói lên thì ai cũng biết về cái brand đó. Nên là chúng ta, những bạn trẻ có thể combine những cái popular culture, những cái kiến thức, những cái việc của thế hệ của mình, combine đó chung với những cái việc mà cái culture giống như là cái nón lá example, để chúng ta có thể create những cái fantastic big major events, và là những cái events thu hút những bạn trẻ khác và những sắc tộc khác. Nên là Thu Phương rất là encourage các bạn là hai two steps, là step thứ nhất là bắt đầu tham gia, đến tham dự thôi để xem và hiểu biết thêm, và cái step thứ nhì là to take charge và to become responsible, coi như là để manage những cái events activities, tại vì lúc đó đó chúng ta có thể influence được những cái activities mà cộng đồng tổ chức.
Cảm ơn Tú Phương rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.